Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào và cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian cho chương trình thời sự ngày 12 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Đẩy mạnh công tác chăm sóc, tạo điều kiện cho người cao tuổi phát huy vai trò trong xã hội. Khảo sát việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên. Thêm cơ hội khi các thí sinh thi tốt nghiệp vào năm 2025. Tập huấn quân y, đồn biên phòng và nhân viên y tế thôn bản các tỉnh biên giới phía Bắc năm 2024. Đảm bảo an toàn giao thông, xử lý nghiêm vi phạm tốc độ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, sáng nay 12 tháng 3, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì phiên họp thứ 31 Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 để thảo luận cho ý kiến vào kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 và cho ý kiến vào một số tờ trình, báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh trình xin ý kiến Tỉnh ủy và Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại diện các sở, ban ngành, đơn vị và địa phương liên quan của tỉnh. Phóng viên Linh Nhâm thông tin chi tiết.
Theo báo cáo, kinh tế xã hội tháng 2 năm 2024, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 5,87% so với cùng kỳ. Theo đó, năm 2024 là năm chỉ số công nghiệp 2 tháng đầu năm cao nhất trong vòng 5 năm gần đây. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 2.200 tỷ đồng, bằng 11,3% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao cả năm. Tổng giá trị xuất khẩu đạt 6,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 26,7% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh cấp mới đăng ký kinh doanh cho 142 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký 1.899 tỷ đồng, cấp quyết định chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho 4 dự án với tổng vốn trên 1.069 tỷ đồng. 3 dự án FDI cấp mới với tổng số vốn đăng ký đạt 457,4 triệu đô la Mỹ. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã nghe thảo luận đối với 9 báo cáo tờ trình như báo cáo quy định về phân cấp bàn giao, tiếp nhận và quản lý công trình hạ tầng thuộc các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở, khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Tờ trình quy định về quản lý trật tự xây dựng, phân cấp quản lý trật tự xây dựng và tiếp nhận thông báo khởi công kèm hồ sơ thiết kế xây dựng. Tờ trình dự thảo nghị quyết về phân bổ chi tiết một số nhiệm vụ chi đã giao. Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án sử dụng ngân sách địa phương, nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023. Kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan đơn vị tiếp thu đầy đủ, tối đa ý kiến của đại biểu, phối hợp chặt chẽ với các ngành địa phương, thống nhất số liệu báo cáo. Đối với ngành công nghiệp, đồng chí yêu cầu các sở ngành chức năng tăng cường trao đổi, tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Việc thực hiện các dự án giao thông trọng điểm, đồng chí yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, các địa phương tăng cường phối hợp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án kết nối các khu công nghiệp để thúc đẩy thu hút đầu tư. Đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh phải gắn với văn hóa trà, góp phần quảng bá thương hiệu trà Thái Nguyên. Sau phiên họp, các sở ngành khẩn trương hoàn thiện những nội dung trình và phối hợp với Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh, tham mưu trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Hội đồng Nhân dân tỉnh đảm bảo chất lượng tiến độ.
Cũng trong ngày hôm nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam đã chủ trì hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành phố trên cả nước nhằm đánh giá công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Dự tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Năm 2023, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đã tăng cường tham mưu đề xuất để tham mưu với Chính phủ ban hành một số chính sách đối với người cao tuổi, tổ chức tốt các hoạt động chăm lo, bảo vệ và phát huy mạnh mẽ vai trò của người cao tuổi trong gia đình, xã hội. Đối với tỉnh Thái Nguyên, hiện có trên 168.000 người cao tuổi, chiếm gần 14% dân số toàn tỉnh. Việc triển khai tổ chức thực hiện luật người cao tuổi trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự phối hợp của các cơ quan đơn vị địa phương trong tuyên truyền luật và các văn bản liên quan nhằm nâng cao trách nhiệm của toàn dân trong việc chăm sóc người cao tuổi. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị các cấp ngành, các đoàn thể và toàn xã hội tiếp tục quan tâm, ưu tiên thực hiện công tác này, tạo điều kiện cho người cao tuổi phát huy vai trò thêm nhiều đóng góp cho xã hội. Các bộ ngành địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục bảo đảm tổ chức thực hiện tốt chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn từ 2021 tới 2030. Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 và các chế độ chính sách chương trình đề án dự án nhiệm vụ về người cao tuổi.
Chiều cùng ngày, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết số 02 ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, đề án số 03 về nâng cao chất lượng hiệu quả phát hiện, xác định, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng và đảng viên giai đoạn 2021-2025. Và đề án số 04 ngày 1 tháng 4 năm 2021 về tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra giám sát của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Đối với Đảng ủy Quân sự tỉnh, trong 3 năm thực hiện nghị quyết 02, đề án 03 và đề án 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp của Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt triển khai và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp, thường xuyên lãnh đạo chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác kiểm tra giám sát, lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát đúng thời gian quy định. Trong 3 năm, cấp ủy các cấp đã kiểm tra được 22 tổ chức đảng, 230 đảng viên, giám sát thường xuyên 100% tổ chức đảng, đảng viên, giám sát chuyên đề được 10 tổ chức đảng và 65 đảng viên theo Điều 30 Điều lệ Đảng. Tại buổi kiểm tra, đoàn kiểm tra đã tiến hành rà soát, kiểm tra hồ sơ và đề nghị bổ sung và làm rõ một số nội dung trong báo cáo của Đảng ủy Quân sự tỉnh và đề nghị đơn vị cần cụ thể hóa phần hạn chế, khuyết điểm sau các cuộc kiểm tra giám sát. Kết luận hội nghị, đại diện đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác triển khai đồng bộ, toàn diện các nghị quyết, đề án, đồng thời đề nghị thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị các cách làm hay trong triển khai thực hiện các nghị quyết, đề án, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại để thực hiện hiệu quả hơn công tác kiểm tra giám sát trong tổ chức đảng tại đơn vị.
Cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành khảo sát về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên. Xã Phúc Hà là địa phương thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Thái Nguyên. Đến nay, địa phương đã xây dựng xong phương án tổng thể và đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn từ 2023 tới 2025. Theo đó, toàn bộ diện tích của xã Phúc Hà sẽ được sắp nhập gồm 4 km vuông, dân số trên 2.100 người, 4 xóm là xóm xóm 1, xóm 2, xóm Mỏ và bãi đổ thải thuộc xã Phúc Hà vào phường Quan Triều. 2,1 km vuông diện tích tự nhiên và trên 2.000 người của xóm Hồng, xóm Hà, xóm Nam Tiền của xã Phúc Hà vào xã Quyết Thắng và thành lập phường Quyết Thắng. Tại buổi khảo sát, địa phương cũng mong muốn kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư, tạm thời duy trì một số cơ sở, công trình phúc lợi dân sinh tại địa phương, hoàn thành tốt việc cải tạo đường giao thông, tái định cư các hộ dân trên địa bàn thuộc diện phải giải tỏa để phục vụ các dự án. Qua buổi khảo sát, đoàn công tác đã tiếp thu ý kiến để kiến nghị đến các đơn vị, các cấp có thẩm quyền.
Tin kinh tế, trong tháng 2 năm 2024 cũng là tháng cao điểm Tết Nguyên đán nên lượng vận chuyển hành khách hàng hóa tăng mạnh. Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải, lượng vận chuyển hành khách trong tháng 2 trên địa bàn tỉnh ước đạt 2,76 triệu lượt người, tăng 14,5% so với tháng trước và tăng 9% so với cùng kỳ. Ước tính doanh thu hoạt động vận tải kho bãi trên địa bàn tỉnh trong tháng 2 đạt trên 620 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ.
Nhờ ban hành và triển khai kịp thời nhiều giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, việc thu hút vốn FDI trên địa bàn tỉnh đã và đang đạt nhiều kết quả khả quan. Hai tháng đầu năm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt thành lập thêm 6 cụm công nghiệp với tổng mức đầu tư trên 4.180 tỷ đồng, với tổng diện tích trên 358 ha. Đến nay, Thái Nguyên có 27 trên 41 cụm công nghiệp đã có chủ đầu tư hạ tầng, trong đó có 11 cụm công nghiệp đi vào hoạt động, thu hút 62 dự án đầu tư. Đây là những con số tích cực cho thấy môi trường đầu tư thông thoáng mà tỉnh Thái Nguyên đang triển khai, tạo động lực để thu hút mạnh mẽ các doanh nghiệp đến đầu tư, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế xã hội của tỉnh trong những năm tiếp theo.
triển khai thực hiện nghị quyết số 01 ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện 121 dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị cho 88 hợp tác xã và 33 doanh nghiệp trên địa bàn, với hơn 3.600 hộ nông dân tham gia. Qua đó đã có gần 190.000 hộ sản xuất nông nghiệp được tạo tài khoản để đưa sản phẩm lên giao dịch trên sàn thương mại điện tử với trên 1.800 sản phẩm, gần 15.000 giao dịch trên hai sàn pomat.vn và vỏ sò.vn là 14.594. Thông qua các hoạt động thương mại điện tử, bà con nông dân có thể chủ động tìm ra hướng đi mới dài hạn cho việc quảng bá và kinh doanh nông sản tại địa phương.
Nhằm thúc đẩy chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch, đồng thời quảng bá giới thiệu về tiềm năng thế mạnh các điểm đến, sản phẩm du lịch hấp dẫn, nét văn hóa ẩm thực độc đáo của đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch, giới thiệu tuần văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch, hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch và giới thiệu tuần văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 sẽ được tổ chức tại thành phố Hà Nội ngày 11 tháng 4. Chương trình sẽ tập trung giới thiệu các tour du lịch kích cầu kết nối giữa thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh với tỉnh Thái Nguyên và một số tỉnh, thành phố lân cận. Tổ chức hội nghị nhằm giải pháp và trao đổi giữa các đại biểu tham gia chương trình với Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên. Ký kết hợp tác giữa Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên với Hiệp hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên. Việc tổ chức xúc tiến quảng bá du lịch giới thiệu tuần văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 tại hai thành phố lớn của cả nước sẽ góp phần tạo cầu nối để các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài tỉnh có cơ hội giao lưu, gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm đối tác đầu tư, ký kết hợp tác khai thác, phát triển tối đa tài nguyên du lịch, đa dạng hóa sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần tăng lượng khách du lịch đến Thái Nguyên, đồng thời tăng cường xúc tiến hợp tác xây dựng sản phẩm, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch Thái Nguyên đến với du khách trong và ngoài nước.
Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã quyết định giao nhiệm vụ cho Trường Đại học Khoa học đào tạo ngành ngôn ngữ và văn hóa các dân tộc Việt Nam. Theo đó, Trường Đại học Khoa học sẽ tuyển sinh hệ Đại học ngành ngôn ngữ và văn hóa các dân tộc Việt Nam khóa đầu tiên từ năm học 2024 đến năm 2025 với trên 40 chỉ tiêu. Sinh viên được lựa chọn học chuyên sâu ngôn ngữ tiếng Mông, Dao, Tày và nghiên cứu về văn hóa các dân tộc Việt Nam. Đây là một trong những nội dung cụ thể hóa quyết định số 142 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng dân tộc thiểu số trong chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2030. Hiện nay trường đã chuẩn hóa đội ngũ giảng viên cơ hữu và xây dựng kế hoạch phân luồng cho thí sinh lựa chọn đăng ký môn học phù hợp với năng lực sở trường và điều kiện học tập của sinh viên. Để quá trình triển khai đạt được các mục tiêu của từng giai đoạn, trường đặt ra các nhiệm vụ như nghiên cứu về ngôn ngữ, văn hóa các dân tộc thiểu số, tư vấn, đánh giá các công trình khoa học về ngôn ngữ, văn hóa các dân tộc thiểu số, biên soạn giáo trình, xây dựng chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội có liên quan đến ngôn ngữ và văn hóa các dân tộc thiểu số, bồi dưỡng cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số Tày Mông Dao.
Thưa quý thính giả, trong các chương trình thời sự trước, chúng tôi đã thông tin về những điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Mới đây thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra văn bản quy định kể từ năm 2025, học sinh học chương trình giáo dục phổ thông nào sẽ được thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông đó. Đó là một trong những cơ hội lớn đối với các thí sinh sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Phóng viên Hồng Hạnh tiếp tục có phản ánh về nội dung này. Mời quý thính giả cùng nghe.
Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2023, cả nước có hơn 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trong đó chỉ hơn 1% thí sinh bị trượt. Tuy nhiên, việc phải thi lại cũng là một áp lực rất lớn đối với các thí sinh, nhất là những thí sinh đang học theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2006, dự thi năm 2024. Tại tỉnh Thái Nguyên, năm 2023, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông chung của toàn tỉnh gồm cả thí sinh tự do là 98,5%. Trong năm 2024, toàn tỉnh sẽ có trên 15.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo phương án của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến năm 2025, cả nước sẽ thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Nếu như các thí sinh thi năm 2024 không thể thi đỗ, thì phương án thi lại vào năm 2025 cũng đã được đưa ra. Thầy giáo Hà Quang Đỉnh, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Phú Lương cho biết.
Đối với các em học sinh của cái chương trình 2006 mà muốn thi chương trình của 2018 thì cũng nên cho các em linh hoạt lựa chọn. Có thể là thi theo chương trình cũ hoặc là có thể là thi theo chương trình mới. Bởi vì là theo chương trình mới nó có cái thuận lợi hơn cho các học sinh. Thứ nhất là môn ngoại ngữ các em không phải môn bắt buộc. Thứ hai nữa là số môn thi ít hơn thì có thể cái chương trình mới lại là cái lựa chọn của các em mà không may mà không đỗ tốt nghiệp của năm nay. Hoặc là những em mà phải nghỉ giữa chừng sau này mà xin đi học để thi lại thì các em sẽ có những cái lựa chọn như thế thì sẽ phù hợp hơn.
Mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có chỉ đạo chính thức khẳng định những thí sinh chưa đỗ kỳ thi tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của thí sinh. Nội dung này đã được đưa vào điều khoản của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phương án tổ chức kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Theo đó, thí sinh thi bắt buộc hai môn gồm ngữ văn, toán và hai môn tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12, gồm ngoại ngữ, lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học công nghệ. Em Vương Hà Tâm, lớp 11A14, trường trung học phổ thông Đồng Hỷ chia sẻ.
Cảm xúc đầu tiên của em cũng khá là bất ngờ và vui bởi vì cái môn thi tốt nghiệp của bọn em được giảm xuống so với chương trình cũ là chỉ còn 2 môn. Ngoài ra thì em cũng có chút lo lắng bởi vì ngoài môn toán và môn văn ra thì em sẽ chọn 2 môn tự chọn của mình thì các bạn khác cũng sẽ chọn 2 môn tự chọn như thế thì khả năng cạnh tranh cũng có thể là sẽ cao ạ.
Đối với cá nhân em thì em cảm thấy không có quá nhiều khó khăn mà có thể nói đây là một phương án tốt nghiệp có thể mang lại nhiều lợi ích hơn cho các bạn học sinh. Bởi có lẽ là khi mà các bạn học sinh được học đúng cái khối xã hội hoặc khối tự nhiên mà mình đã mong muốn ngay từ ban đầu thì cái việc mà thi theo phương án 22 thì các bạn thì có thể được thi theo đúng với lại cái môn chuyên ngành mà mình muốn theo.
Cô giáo Nguyễn Thị Bích Hường, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Đồng Hỷ cho rằng
nhà trường đã triển khai tới toàn bộ học sinh trong nhà trường và phụ huynh trong nhà trường, đặc biệt là học sinh của lớp 10 và lớp 11 cũng sẽ tiến hành xây dựng các kế hoạch đảm bảo để cho học sinh có được cái định hướng và các em sẽ tổ chức học tập và ôn tập theo các cái mục tiêu mà các em mong muốn.
Với quan điểm là đảm bảo quyền lợi ích chính đáng của học sinh, lấy học sinh làm trung tâm, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiếp tục xây dựng phương án để tổ chức thi tốt nghiệp cho các thí sinh vào năm 2025. Cũng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đối với những thí sinh trượt tốt nghiệp 2024, dự kiến Bộ cũng sẽ có những phương án phù hợp để học sinh có thể thi lại vào năm 2025, cùng lứa học sinh của chương trình mới với hai đề thi khác nhau.
Để chủ động phòng tránh tội phạm lừa đảo qua không gian mạng, người dân khi sử dụng mạng xã hội cần nâng cao tinh thần cảnh giác và lưu ý một số điểm sau. Không nên kết bạn với người không quen biết. Không nghe điện thoại khi thấy số điện thoại có đầu số lạ, nhất là các số máy có đầu số nước ngoài. Nếu nghe điện thoại của người lạ thì không được làm theo hướng dẫn. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân như số chứng minh nhân dân, căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai khi chưa biết họ là ai và sử dụng vào mục đích gì. Không chuyển tiền, nộp tiền vào bất kỳ tài khoản ngân hàng của cá nhân, tổ chức nào khi chưa biết rõ họ là ai. Không thực hiện yêu cầu chuyển tiền thông qua tin nhắn của các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Viber, kể cả là của người thân, bạn bè. Cần gọi điện thoại xác nhận nếu người đó là người thân, bạn bè, nhằm tránh trường hợp người thân, bạn bè bị hack tài khoản. Không truy cập đăng nhập vào các đường dẫn do đối tượng gửi đến qua tin nhắn. Hết sức cảnh giác để bảo vệ tài sản của chính mình và góp phần bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía tây gồm các huyện Đắk Lắk, Định Hóa, Phú Lương nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17-25 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Cổ Yên nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18-25 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, đêm và sáng trời rét. khu vực phía đông gồm các huyện Thanh Hà, Đồng Hỷ, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, đêm và sáng trời rét.
Thời sự 106.5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự với những nội dung đáng chú ý khác. Sáng ngày 12 tháng 3, Cục Quân y Tổng cục Hậu cần phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên tổ chức tập huấn quân y đồn biên phòng và nhân viên y tế thôn bản các tỉnh biên giới phía Bắc năm 2024. Tại buổi tập huấn, trên 100 cán bộ quân y đồn biên phòng và nhân viên y tế thôn bản các tỉnh biên giới phía Bắc được trao đổi, cập nhật kiến thức mới về một số bệnh thường gặp tuyến cơ sở, kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe cộng đồng, một số vấn đề về y học dự phòng cũng như nhiệm vụ công tác phối hợp giữa quân dân y, các kỹ năng xử lý tình huống thường gặp của đội ngũ y tế cơ sở. Sau tập huấn, giúp đội ngũ quân y các đồn biên phòng và nhân viên y tế thôn bản nắm vững kiến thức, bổ sung cập nhật kỹ năng mới trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho bộ đội và nhân dân các tỉnh biên giới một cách khoa học, chất lượng và hiệu quả hơn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng tiềm lực y tế quốc phòng trên các địa bàn vùng sâu vùng xa, biên giới phía Bắc.
Tỉnh Thái Nguyên hiện có tổng đàn gia cầm đạt 16,1 triệu con. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong điều kiện nhu cầu vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ tăng cao dịp lễ hội Xuân Giáp Thìn và giai đoạn giao mùa dễ phát sinh dịch bệnh. Từ ngày 1 đến 31 tháng 3, tỉnh đồng loạt triển khai tháng tổng vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường. Theo đó, các địa phương và ngành chuyên môn tăng cường giám sát dịch cúm gia cầm đến từng hộ chăn nuôi, nhất là những khu vực đã từng xuất hiện dịch bệnh, khu vực có nguy cơ cao, các điểm tập kết buôn bán gia cầm và các sản phẩm từ gia cầm nhằm phát hiện sớm dịch bệnh phát sinh để kịp thời xử lý. Tăng cường kiểm tra việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là tại các cơ sở chế biến, tiêu thụ, vận chuyển gia cầm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Khuyến cáo người dân tuyệt đối không buôn bán, giết mổ, tiêu thụ gia cầm mắc bệnh, vứt xác gia cầm, chất thải chưa qua xử lý ra môi trường. Cùng với đó, các địa phương cũng tổ chức tiêm mới và tiêm bổ sung vaccine cho đàn gia cầm, đảm bảo đạt tỷ lệ trên 80% tổng đàn trong diện tiêm. Thường xuyên rà soát, tiêm phòng bổ sung cho đàn gia cầm mới phát sinh và chưa được tiêm phòng.
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Bình phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện vừa tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn và bảo vệ môi trường cho 176 học viên là chi hội trưởng phụ nữ các xóm tổ dân phố trên địa bàn huyện. Tham gia tập huấn, học viên được truyền đạt các nội dung ứng dụng công nghệ số trong công tác thông tin, tuyên truyền, đối ngoại đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở, các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, trách nhiệm của hội viên phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, hướng dẫn phân loại và xử lý rác thải hữu cơ bằng phương pháp dùng chế phẩm IMO, hệ thống chính trị ở Việt Nam, thông tin tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Cũng trong chương trình, các học viên đến thăm học tập kinh nghiệm mô hình tiêu biểu về xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ bằng chế phẩm vi sinh tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Qua lớp tập huấn, giúp cho cán bộ hội viên phụ nữ nâng cao kỹ năng tuyên truyền xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn và bảo vệ môi trường, thực hiện tốt việc thu gom phân loại đổ rác thải đúng quy định, ứng dụng chế phẩm sinh học xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình nhằm tạo ra nguồn phân vi sinh hiệu quả cho cây trồng, vừa đem lại hiệu quả kinh tế, vừa góp phần giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường.
Chiều 10 tháng 3, Ủy ban Nhân dân xã Bình Sơn, thành phố Sông Công tổ chức lễ công bố quyết định công nhận xóm Xuân Đãng 3 đạt chuẩn xóm nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Trong những năm qua, được sự quan tâm hỗ trợ của thành phố Sông Công và xã Bình Sơn, sự đồng thuận của nhân dân và cán bộ, đến nay, xóm Xuân Đãng 3 đã hoàn thành 10 trên 10 tiêu chí xóm nông thôn mới kiểu mẫu và được đoàn thẩm định của thành phố thẩm định với số điểm đạt 94 trên 100 điểm. Xuân Đãng 3 hiện có trên 100 hộ dân với 437 nhân khẩu. Hiện nay, các hộ trong xóm không có nhà tạm, nhà rột nát, 109 hộ dân của xóm đều có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định. Hai năm liên tục, 2022-2023, xóm Xuân Đãng 3 đều được công nhận danh hiệu xóm văn hóa. Đến nay, xóm Xuân Đãng 3 đã có sơ đồ chỉ dẫn về kết cấu hạ tầng, khu dân cư xóm, đường giao thông được cứng hóa 100% với chiều dài 3,3 km, tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp được chăm sóc thường xuyên, thu nhập bình quân đạt từ 58,5 triệu đồng trên người trên năm. Năm 2024, xã Bình Sơn có kế hoạch thêm 4 xóm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nâng tổng số xóm đạt danh hiệu này lên 6 xóm.
Thưa quý thính giả, điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định, không làm chủ tay lái là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Trên thực tế đã từng xảy ra những vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Do đó, trong thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên đã tăng cường đẩy mạnh thực hiện chuyên đề tập trung xử lý nghiêm vi phạm tốc độ, ghi nhận của phóng viên Đức Triển.
Thời điểm 13 giờ 20 phút ngày 11 tháng 3 năm 2024, trong quá trình di chuyển trên tuyến đường Thái Nguyên Chợ Mới tại km số 82 cộng 300, một người đàn ông đã bị tổ tuần tra phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh ra hiệu lệnh dừng xe, lập biên bản vi phạm hành chính với hành vi vi phạm điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h. Người này biện minh cho hành vi vi phạm của mình.
Em chạy quá tốc độ quy định 75 km/h trên 60. Em biết là chạy quá tốc độ là gây nguy hiểm cho bản thân và cho người khác, thì em cũng muốn xuống để về công việc, muốn đi nhanh một chút ạ.
Không chỉ người điều khiển phương tiện nói trên, trong một thời gian ngắn có mặt tại khu vực xử lý vi phạm, phóng viên đã ghi nhận thêm nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm về tốc độ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Thế nhưng rất nhiều lý do được đưa ra để bào chữa cho những vi phạm của mình.
Vì con đường này em hay đi lại rất nhiều. Thì em cứ tưởng là đường này là đường cao tốc, là đường đi là 68, em chưa đi đến 70. Đấy, là em thấy là đi là thế là vừa.
Điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến những vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Khi di chuyển với tốc độ cao, người điều khiển phương tiện khó quan sát được các chướng ngại vật trên mặt đường, không thể phán đoán trước được những tình huống đột xuất có thể xảy ra. Gặp tình huống bất ngờ, người điều khiển phương tiện không đủ thời gian đưa ra được phương án xử lý an toàn. Vì thế, việc tuần tra kiểm soát để phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm về tốc độ là hết sức cần thiết, hạn chế tai nạn giao thông xảy ra. Đại úy Nguyễn Trung Đức, đội phó, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Phổ Yên cho biết.
Đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Phổ Yên đã tham mưu cho lãnh đạo Công an thành phố xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát, khép kín địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm về tốc độ. Quá trình thực hiện, đội cảnh sát giao thông chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.
Theo thống kê của phòng cảnh sát giao thông, từ ngày 11 tháng 1 đến ngày 9 tháng 3 năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tiến hành trên 1.300 ca tuần tra kiểm soát. Lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện, lập biên bản trên 8.800 trường hợp, phạt tiền 23 tỷ đồng, tạm giữ 245 ô tô trên 3.400 mô tô, còn lại là các phương tiện khác. Trong tổng số trên 8.800 trường hợp vi phạm nói trên thì có gần 3.000 trường hợp vi phạm về tốc độ. Thiếu tá Nguyễn Đắc Thái Anh, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên nhận định.
Tăng cường tối đa lực lượng phương tiện, trang bị kỹ thuật nghiệp vụ, thực hiện nghiêm cái việc xử lý các cái vi phạm hành vi phạm về tốc độ. Đặc biệt là trong các cái tổ chuyên đề về tốc độ, chúng tôi cũng thực hiện cái việc mà mang theo cái máy đo nồng độ cồn để phát hiện ra cái người mà vi phạm tốc độ mà kèm theo vi phạm nồng độ cồn, có nghi vấn chúng tôi sẽ kiểm tra ngay. Tại vì đây là hai cái nguyên nhân mà được coi như là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến các cái vụ tai nạn giao thông mà nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.
Để ngăn ngừa, hạn chế tai nạn giao thông, hạn chế vi phạm về tốc độ, yếu tố quan trọng nhất là nêu cao ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan, lực lượng chức năng, mỗi người khi tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ, đừng để nhanh một phút chậm cả đời.
Tiếp tục chương trình thời sự với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Thành phố Hà Nội trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có mưa, có sương mù, trưa chiều giảm mây chuyển nắng sớm nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Phía tây bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có mưa, có sương mù, trưa chiều giảm mây chuyển nắng sớm nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 27 độ. Dưới 14 độ, riêng khu tây bắc có nơi trên 28 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng có nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 26 độ, vùng núi 11 đến 14 độ. Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3. Phía bắc đêm và sáng trời rét, nhiệt độ 16 đến 25 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Tây Nguyên có mưa, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 33 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mưa, đêm không mưa, ngày nắng, trên miền Đông có nắng nóng, gió đông đến
Đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Tố Hương, những người thực hiện Trịnh Phương, Lê Thủy, Hoàng Tú, Vương Bình. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.